Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trong hai bài bình luận riêng rẽ mới đây, một cựu nhà ngoại giao Mỹ viết trên East Asia Forum rằng ông Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam, đã tận dụng được cuộc chiến chống tham nhũng để thăng tiến, thậm chí có cơ hội để nắm vị trí quyền lực nhất là Tổng bí thư Đảng Cộng sản. Còn một giám đốc của Human Rights Watch cảnh báo trên Al Jazeera rằng tình hình nhân quyền có thể sẽ xấu thêm ở Việt Nam khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực hơn. Diễn đàn về Đông Á East Asia Forum có trụ sở ở Úc đăng bài bình luận có nhan đề Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam của tác giả David Brown hôm 21 tháng 6. Ông Brown, cựu nhà ngoại giao Mỹ với bề dày kinh nghiệm về Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam, viết rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nắm 3 nhiệm kỳ, điều chưa từng có tiền lệ và nhiều khả năng là ông sẽ nghỉ hưu khi đảng họp đại hội thứ 14 vào đầu năm 2026. Dấu ấn của ông Trọng là công cuộc chống tham nhũng, còn gọi là đốt lò, trong đó 17.000 trường hợp cán bộ đảng viên tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2022. Nhưng theo ông Brown, chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Trọng là ông Lâm, trước đây là Bộ trưởng Công an và nay là Chủ tịch nước, biến thành một thứ vũ khí và bè cong luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, dường như để phục vụ mục tiêu là ông Tô Lâm sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị của Đảng từng có 15 ủy viên, bao gồm cả ông Trọng và ông Lâm, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay đã có tới 6 vị, tức 40% đã bị loại. Lần lượt theo thời gian, đó là các ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng, Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, từng được cho là có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Trọng, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, cũng được cho là một người được ông Trọng quý mến, ủng hộ, và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư. Với những diễn biến đó, nhà bình luận David Brown viết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp khó trong việc tìm ra người kế nhiệm xứng đáng. Rồi đây, mọi sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, từng là Bộ trưởng Công an từ năm 2016, người đã và đang hưởng lợi từ việc các đối thủ bị loại bỏ trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo đảng. Dưới góc nhìn của mình, ông Brown cho rằng ông Lâm có đặc quyền tiếp cận với các hồ sơ mà công an các cấp thu thập về tội lỗi khuyết điểm của các quan chức, từ đó làm cho các đối thủ phải bỏ cuộc. Mặc dù vậy, theo quan sát của ông Brown, vẫn còn có một người cạnh tranh với ông Tô Lâm về chức vụ lãnh đạo đảng, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một người khác cũng có khả năng xa xôi sẽ trở thành đối thủ là Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Hiện tại, nắm chức Chủ tịch nước dù được cho là không nhiều thực quyền lắm, ông Tô Lâm vẫn là một đối thủ đáng gờm cho chức Tổng Bí thư Đảng, ông Brown nhận xét, và cho rằng hiển nhiên phần lớn tình hình tùy thuộc vào việc liệu ông Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các quan chức cấp cao trong Bộ Công an cho đến Đại hội Đảng lần thứ 14 vào tháng 1 năm 2026 hay không. Hồi đầu tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an thay ông Tô Lâm. Ông Quang từng là Thứ trưởng Thường trực dưới quyền ông Lâm ở bộ này kể từ năm 2019. Việc ông Quang được thăng chức được xem là vẫn bảo đảm cho ông Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ nơi ông đã làm lãnh đạo lâu năm, ông David Brown bình luận. Cựu nhà ngoại giao Mỹ am hiểu Việt Nam này nhận định rằng ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay, cộng với việc thăng tiến lên chức Chủ tịch nước, đặt ông ấy vào một vị trí vững chắc trong cuộc đua đến chức lãnh đạo đảng, và kết luận có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được người kế nhiệm chính thức, nhưng không thể phủ nhận tham vọng của ông Tô Lâm. Ở một góc nhìn khác, bà Ellen Pearson, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở Mỹ, đăng bài trên trang tin tức Al Jazeera hôm 19 tháng 6, cho rằng việc thăng tiến của ông Tô Lâm là chỉ dấu xấu về nạn chấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động, về việc chính quyền không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự chính trị cơ bản. Bà Pearson điểm lại chuỗi các vụ bắt bớ chấn áp sách nhiễu hàng loạt các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhà báo tự do, luật sư và các nhân vật đối lập trong nhiều năm trải dài từ 2016 đến gần đây khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an. Dưới thời ông Lâm, cơ quan an ninh đầy quyền lực của Việt Nam đã gần như xóa sổ phong trào nhân quyền non trẻ của đất nước. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở trong nước, bà Pearson viết. Khép lại bài bình luận của mình, bà Pearson nhắn nhủ, giờ đây ở cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Lâm sẽ tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các dịp nghi lễ chính thức và đàm phán ngoại giao. Khi họ bắt tay ông ấy, những nhà ngoại giao chưa có quên rằng trên con đường đi lên nắm quyền, ông ấy đã để lại phía sau rất nhiều sự tàn phá và cả những tổn hại mà ông ấy đã gây ra đối với nhân quyền ở Việt Nam. VOA cố gắng liên lạc với văn phòng của ông Tô Lâm để tìm hiểu phản ứng của họ về hai bài bình luận trên các trang nước ngoài nêu trên, nhưng không có hồi đáp. Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo và Bộ Ngoại giao của Việt Nam bác bỏ những lời chỉ trích của các nước phương Tây và những tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam. Chính quyền của đất nước Đông Nam Á này thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của người dân nêu trong Hiến pháp Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế.
Voice of America, VOA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gửi thư cảm ơn đến các nhà lãnh đạo Việt Nam sau chuyến thăm cấp nhà nước hôm 20 tháng 6. Hãng tin TASS của Nga dẫn nội dung lá thư được đăng tải trên trang web Điện Kremlin cho biết. Trong thư gửi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Putin đã cảm ơn vì đã đón tiếp ông nồng hậu và lòng hiếu khách khó quên. Chuyến thăm đất nước của các ngài đã đem đến cho tôi những ấn tượng tốt đẹp nhất, ông Putin viết trong thư. Các cuộc hội đàm của chúng ta thực sự mang tính xây dựng và hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng thực hiện các thỏa thuận song phương đã đạt được sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, là thư viết. Tôi mong rằng hai nước sẽ tiếp tục tích cực làm việc về các vấn đề chính trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Trong chuyến thăm này, ông Putin đã được Việt Nam chào đón bằng nghi thức cao nhất với 21 phát đại bác chào mừng và đã hội kiến với tất cả các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, bao gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo hai nước đã hứa với nhau là sẽ không tham gia vào liên minh hay ký hiệp ước với các nước thứ ba để làm tổn hại cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của bên kia, truyền thông hai nước đưa tin. Trong khi đó, ông Putin đã cảm ơn Việt Nam vì đã thể hiện lập trường cân bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam nằm trong số ít ỏi các nước mà ông Putin có thể đi thăm sau khi ông nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5, vì ông đang bị Tòa hình sự quốc tế ra trát bắt do phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Cả ba nước đều không phải là thành viên của Tòa hình sự quốc tế.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Michelle Steele vừa lên án chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng những ý tưởng chung của Moscow và Hà Nội sẽ gây ra mối đe dọa cho người dân khắp mọi nơi. Dân biểu Michelle Steele bày tỏ trong một tuyên bố hôm 20 tháng 6, bằng cách trải thảm đỏ chào đón ông Vladimir Putin sau hành động tàn bạo của ông ở Ukraine và thỏa thuận quân sự với Triều Tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục thể hiện bản chất thực sự của mình là cổ vũ cho cái ác và chuyên chế. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với Nga và việc tiếp tục tấn công nhân quyền khiến họ đồng lõa sự đe dọa ổn định của thế giới tự do, nữ dân biểu đại diện cho địa hạt 45 của bang California nhận xét. Bà cho rằng ý tưởng chung của giới lãnh đạo Việt Nam, Nga và Triều Tiên đang gây ra mối lo ngại sâu sắc cho những người coi trọng tự do và dân chủ trong chúng ta. Đồng thời, bà nói rằng sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại những mối đe dọa mà các quốc gia này gây ra cho người dân tự do ở khắp mọi nơi. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về tuyên bố trên của dân biểu Steele nhưng chưa được phản hồi. Hôm 19 tháng 6 tại Bình Nhưỡng, Tổng thống Putin và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ký thỏa thuận phòng thủ chung. Theo đó, hai nước sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp một trong hai bị tấn công. Ông Putin đến Hà Nội đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 6 để bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, truyền thông Việt Nam tường thuật. Hôm 20 tháng 6, trước khi kết thúc chuyến thăm Hà Nội, Tổng thống Putin nói rằng Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của Nga, nhấn mạnh rằng ông tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong mối quan hệ hai nước, vẫn truyền thông Việt Nam. Về phần mình, các nhà lãnh đạo Việt Nam tuyên bố rằng quốc gia này ủng hộ Nga, đóng góp tích cực vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, cũng như ủng hộ chính sách hướng đông của Nga. Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nói các phóng viên sau cuộc hội đàm với ông Putin rằng Nga và Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình an ninh trong khu vực và trên thế giới. Cũng trong chuyến thăm này, Nga và Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận về các vấn đề, trong đó có năng lượng, nhấn mạnh đến chính sách xây trục sang châu Á của Moscow khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Hôm 20 tháng 5, chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine ngay sau khi ông Putin rời Việt Nam. Ông Matthew Miller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời phỏng vấn của trang VOA News tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 6. Chúng tôi hy vọng rằng bất kỳ quốc gia nào khi tham gia đối thoại với chính phủ Nga, và đặc biệt là khi tiếp các nhà lãnh đạo từ chính phủ Nga, sẽ thể hiện rõ sự tôn trọng của họ đối với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và truyền đạt rằng những nguyên tắc đó phải được duy trì trên toàn thế giới. Các quan chức Mỹ hôm 20 tháng 6 không đưa ra nhận định khi được các phóng viên hỏi rằng liệu có dấu hiệu nào cho thấy các công ty hoặc người Việt đang hỗ trợ vật chất cho Moscow trong cuộc chiến tới Ukraine hay không, hoặc liệu Washington có cảnh báo Hà Nội chớ có làm điều đó hay không. Chuyến thăm hai nước châu Á của ông Putin được coi là sự thể hiện thách thức phương Tây và việc Việt Nam đón tiếp ông Putin đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ trích, theo hãng tin Reuters. Phương Tây coi ông Putin là kẻ đáng khinh và nói rằng ông ấy không nên được trao một diễn đàn để biện hộ về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 24 tháng 6 đã đến thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc để tham dự một kỳ họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới gọi tắt là WEF, kết hợp với làm việc ở Trung Quốc, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đưa tin. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 6 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường và Tiến sĩ Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF. Đây là hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với chủ đề Những chân trời tăng trưởng mới, có sự tham gia của 1.600 đại biểu để thảo luận về các ý tưởng mới, các lĩnh vực mới và các mô hình tiên phong sáng tạo cho nền kinh tế tương lai. Thủ tướng Việt Nam nằm trong số ít các lãnh đạo nước ngoài được Trung Quốc mời tham dự hội nghị này. Tại hội nghị WEF, ông Chính dự kiến sẽ phát biểu tại các phiên thảo luận của hội nghị, đồng chủ trì với ông Klaus Schwab, phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn, chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, ông Chính dự kiến cũng có các cuộc tiếp xúc bên lề với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị. Còn trong khuôn khổ chuyến làm việc với Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam sẽ gặp và hội đàm với lãnh đạo cũng như làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của nước này. Ông Chính cũng được cho là sẽ thúc đẩy phía Trung Quốc kết nối đường sắt biên giới, tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam qua đường chính ngạch và thu hút đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao thứ hai của một lãnh đạo Việt Nam đến Trung Quốc trong hơn 2 tháng, sau chuyến thăm hồi tháng 4 của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Huệ đã có chuyến công du dài ngày đến Bắc Kinh, nhưng về đến Việt Nam không bao lâu thì bị mất chức.
Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva hôm 19 tháng 6, phái đoàn Việt Nam nói rằng họ tôn trọng những nỗ lực bảo vệ nhân quyền và cam kết hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, giới hoạt động lại nghi ngờ những lời hứa của chính quyền Việt Nam. Tại buổi đối thoại với cao quỹ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, đại sứ Việt Nam Mai Phan Dũng, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva, phát biểu qua lời của người phiên dịch.
We express support to the efforts of the High Commissioner and Office on promotion and protection of human rights, and in particular combating the harmful effects of climate change.
Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với những nỗ lực của cao quỹ và văn phòng của ngài trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đặc biệt trong cuộc chiến thích ứng với biến đổi khí hậu là rất quan trọng đối với chúng tôi. Ông Dũng nói trong phiên đối thoại được trang UN Web TV tường thuật trực tiếp, nằm trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam thừa nhận sự liên hệ giữa biến đổi khí hậu và nhân quyền. Chúng tôi cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, đồng thời hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Nhà ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng nước này đảm bảo tính minh bạch và cách tiếp cận toàn diện, có sự tham gia và công bằng trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Theo bức thư cùng nội dung phát biểu của ông Dũng gửi cao quỹ. Ngoài ra, ông Dũng nói rằng Việt Nam kiên quyết ủng hộ các nguyên tắc căn bản của tính phổ quát, vô tư, khách quan, không chọn lọc, không can thiệp vào công việc nội bộ và cam kết tiếp tục thúc đẩy đối thoại, hợp tác, chân thành hiệu quả đối với tất cả các quốc gia thành viên và các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Giới hoạt động cho nhân quyền và khí hậu Việt Nam bày tỏ sự nghi ngờ về những cam kết trên của chính phủ Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng ở Thụy Sĩ nêu nhận định với VOA hôm 21 tháng 6.
Trong quá khứ, nhà nước Việt Nam đã nhiều lần nói rằng họ cam kết đạt được một nền kinh tế phát thải carbon ở ngưỡng 0% vào năm 2050. Thế nhưng hiện nay họ lại đang liên tiếp xây dựng nhiều nhà máy điện nhiệt than lạc hậu và độc hại nằm trong các quy hoạch điện lực giai đoạn 2021-2030. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc lại không có các biện pháp chế tài nào để thúc ép Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, thậm chí là khi họ đi ngược lại với các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, những bằng chứng cho thấy chính phủ Việt Nam đang làm ngược với các lời hứa của mình. Đó là một mặt họ cam kết chuyển đổi năng lượng xanh. Mặt khác, họ đàn áp khốc liệt và bộ tù có động cơ chính trị chuyên gia bảo vệ môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà báo Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Bạch Hồng Dương, Ngụy Thị Khanh.
Từ Pháp, nhà hoạt động nhân quyền Trần Đức Tuấn Sơn nói với VOA rằng xu hướng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam ngày càng khốc liệt, với việc bắt bớ gia tăng đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và nhiều nhà hoạt động môi trường bị tuyên án tù. Sơn nói:
Bên phía Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng hô hào là Việt Nam tôn trọng nhân quyền, là Việt Nam không có ai là những người tù nhân lương tâm trong nước, nhưng mà thực sự nó không phải là như vậy. Và chúng tôi tin rằng với cái sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế thì cái tình hình Việt Nam, tình hình nhân quyền tại Việt Nam nó sẽ còn càng ngày nó càng được nhiều người biết hơn, để mà các quốc gia trên thế giới, các cơ quan quốc tế có thể tạo sự áp lực đúng mức cho lên nhà Cộng sản Việt Nam.
Ông Tráng nói thêm rằng để có thể biến các cam kết thành những cải cách thật sự, xã hội dân sự và những người bảo vệ môi trường là những đối tác không thể thiếu đối với bất cứ chính phủ nào.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.